chúng ta chắp tay niệm Phật và
Mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sư trụ trì, sư cô, xin chào và hơi nhỏ thưa bác, nhỏ không? Nói nhỏ không?
Nhẹ hơn, nhẹ hơi nhỏ.
Dùng micro thì Việt Nam nghe không được thế, tại vì vào cái máy đó micro nó rẻ. Thôi để Trương Hiếu cố gắng, không sao. Không được, Trương Hiếu cố gắng các. Các bác nghe được nói như vậy phải không?
Dạ.
Bữa nay nói chuyện
mấy sẽ lên trên đây
sẽ qua đâu mấy chị của mình đủ ha, chị chăm đó.
Dạ đủ hết, cô chăm vậy nhỉ?
Được rồi, cũng sao. Thưa các vị, thường chúng ta vào thực tông cứ nhào vô niệm Phật, đoạn vọng tưởng. Ai cũng làm thế hay không? Nguyên tắc không phải vậy. Ai cũng nhào vô niệm Phật để thanh tịnh phải không? Thường là lạc đường hết. Tại vì thế chí niệm Phật khi thông chưa thống có một cái chữ nào mà trong đó là dùng cái âm thanh và cái vọng tưởng. Còn Phật nhớ mình nhớ Phật, thấy chưa? Nền tảng là Phật, không phải là tiếng. Thường chúng ta lấy âm thanh đó làm công phu, bỏ hết cái tính nguyện rồi, không có bị dịch đi, không có đúng nó thì mấy chục năm vọng tưởng giống như cha, thành ra giống như là tôi không có tín nguyện đầy đủ vậy, lúc nào thiếu tín nguyện. Thì trong kinh đó là niệm Phật tam muội là cái gốc của tịnh tông, là đại thế chí bồ tát tu thường thở xa xưa, cái gốc là Phật nhớ ngài, ngài nhớ Phật, mẹ con nhớ nhau cho nên thành tam niệm. Thấy chưa, không có âm thanh, không trừ vọng tưởng. Thì mình học có tổ thứ 12, không đoạn phiền não như thế hay, không cần sám hối, chờ tổ thứ 12 đó. Thì cái đó trong sách có, thì ở chùa Xá Lợi chỉ có nói. Thì chúng ta cứ nhào vô rồi chấp trì danh hiệu vọng tưởng nhiều quá, làm sao trừ đó, thành ra chẳng phải là nhớ Phật nữa, thành ra là tu cái này là tu trừ vọng tưởng chứ không tu nhớ Phật. Mình đi dùng công trường vọng tưởng chứ không phải dùng công bản sanh, thành ra cái chỗ mà hạ thủ nó là khác rồi. Mình muốn hết vọng tưởng không bản sanh. Thì là con nhớ Phật, Phật nhớ con. Hết vọng tưởng là chưa có nhớ thì gọi là nhất tâm bất loạn, không có tính nguyện. Muôn ngàn người may ra có người bản sanh, là lời của ngài. Thì đó là vì Chư Hiếu nói là ngài Lý Vĩnh Nam nói với ngài Tịnh Không, ngài Tịnh Không kể đó là thầy Lý nói giảng kinh thuyết pháp 40 năm mà muốn học theo ông già cả chân chất niệm Phật học mãi chẳng giống. Tại vì cái người chân chất tu họ không biết chữ, họ đâu có biết đoạn trừ vọng tưởng là gì, họ đâu biết, họ cũng chẳng biết tâm thanh tịnh là gì. Họ chỉ một lòng tha thiết, bởi vì hai chữ khẩn thiết là bí quyết nhập đạo mà các ngài nhắc rất nhiều, niệm cho tới chí thành. Chúng ta niệm chưa được cái chữ chí thành chứ không phải niệm cho hết vọng tưởng. Chúng ta đừng hiểu lầm, đây là Phật nhớ con nhớ Phật là cái nền tảng để mà đắc tam niệm, cái nền tảng là Đức Phật cho mình chứ không phải là âm thanh hay là vọng tưởng. Nhưng mà hãy chí thành á thì niệm thanh tịnh có vọng tưởng, cho nên cái không có vọng tưởng là do cái gốc là do nhớ Phật mà ra, mà chẳng phải muốn trừ nó, hãy muốn trừ nó thì quên Phật. Đã dùng công chỗ khác rồi, hiểu hết phải không?
Quên gì đâu Phật.
Bởi vì bây giờ Kim Hiếu hiểu rồi thì em cũng quan không giảng nhiều là như thế. Giảng nhiều là sai. Giảng nhiều nhắc quý vị đi vòng vòng. Ngài nói rồi. Ngài nói chí thành hết rồi đó. Nói như vậy để cho mình biết. Dắt mình đi một hồi là mệt lắm. Không dắt mình đi nữa. Chữ gì đó. Hiểu thì bản sanh. Không hiểu thì ở đó mà nghiên cứu đi. Có bốn chữ trao nhau. Chí thành cung kính. Không, chí thành cung kính. Có bốn trường chữ trao nhau. Đó là bí quyết niệm Phật. Không có giấu cái gì một chữ nào mà cả đời giả có bốn chữ. Chí thành cung kính. Quý vị Phật bảo văn sao sẽ thấy. Không dạy nhiều. Bây giờ Nhân Hiếu thấy rồi. Dạy như vậy thì người không có biết chữ mới bản sanh được. Nhưng dạy nhiều là toàn là cái người trí thức không thôi. Cái người mà mơ mơ màng màng không biết đường nào một lần. Tại tôi không hiểu, tôi không hiểu giáo lý thì tôi không được. Tôi cũng thắc mắc. Cho nên là chư tổ. Bây giờ Nhân Hiếu biết rồi. Thì tại vì cái gốc của họ là con nhớ Phật, Phật nhớ con. Nhưng mà nhớ thì người ta cứ kẹt và phải có cái hình tướng gì để nhớ. Nó kẹt ở đó. Cho nên là dùng chữ chí thành chứ không dùng chữ nhớ nữa, để cho người ta đừng có kẹt vào hình tướng. Chí thành là sao? Ví dụ như Chân Hiếu bây giờ khi mà hướng về Đức Phật đó, mà tha thiết lòng thành đủ, hai tay muốn chấp nữa, nước mắt muốn rơi, hiểu không? Muốn quỳ xuống rồi thì làm sao không đoạn tư vọng tưởng được, mà cứ ngày đêm mà quỳ thì thấy cái hình bản sanh đó. Cái người bản sanh là quỳ chắp tay rất thành cái đó, đó là đúng đó, ở đây chắc có. Thấy không? Thấy cái người bản sanh không? Đây, như vậy đó. Thấy nhìn cái hình là tu được rồi đó. Thấy chưa? Chẳng phải đoạn vọng tưởng, chẳng phải trừ phiền não. Nhưng mà khi chí thành á, là chân thành là thanh tịnh, đó là ngày thành công rồi. Dễ phải không? Các bác nào cũng làm được phải không? Đâu có học nhiều. Thì cái hướng về ngày, khi hướng về ngày mà cung kính một phần thì tiêm một phần nghiệp chướng thì sẽ bớt một phần vọng tưởng. Đó là lời của ngài Ấn Quang. Hãy cung kính 10 phần đó. Là chỉ chí thành cung kính đó. Cái chữ cung kính là để tiêu nghiệp trước, nghiệp chướng. Hãy chí thành một phần là tiêm một phần và phước là trí tuệ sẽ tăng một phần. Hãy chí thành 10 phần đó là tiêu hết nghiệp chướng. Bởi vì người chí thành đó ngày đêm cứ răm răm cái miệng tai muốn chấp lại hết. Thân ở đây tâm là đặt hết lên Đức Phật. Y chang như các vị đó là lúc nào tha thiết cầu bản sanh, gọi là tha thiết niệm cái khẩn thiết. Thì giờ lật sách này đúng y chang như vậy, niệm cái khẩn thiết. Các vị vui không? Dễ phải không? Rất dễ phải không? Dễ cho người không biết chữ nữa, rất dễ mà không cần phải học cái gì cả. Đó là tiếng mà. Còn đi vòng vòng một hồi cứ muốn trừ vọng tưởng, muốn trừ là sai rồi. Phải muốn bản sanh gần Phật mới đúng. Cái muốn đó phải chuyển. Cứ muốn trừ vọng tưởng tại vọng tưởng nó phá quá. Vọng tưởng nó phá tại chí thành không có. Không có gì cả, cung kính không có. À, chính xa hả? Vui quá. Vui quá phải không? Hay không?
Dạ.
Tại vì không đủ cung kính thì vọng tưởng nó phá. Hãy cung kính một phần người ta. Rất cung kính thôi. Toàn tâm và lý thì hết vọng tưởng. Mà chắc chắn bản sanh nữa, tại vì tim mình biết, lòng mình như thế mà, làm sao Phật không đón được. Đó là tấm lòng của con nhớ Phật. Đó là Đại Thế Chí, là nền tảng của tịnh tâm. Khi mà chí thành như thế, nhớ như thế đó, thì mới nói là nhiếp trọn sáu căn tình niệm nói chứ. Thì cái chí thành như thế đó, quý vị sẽ thấy là tai mắt của mình hướng về Đức Phật hết. Thì các căn của mình niệm thanh tịnh. Tại vì nếu mình không có hướng về ngày đó, thì mình sẽ thấy xung quanh mình cái gì đã xảy ra, thì mình lơ là cái ngày. Các căn không biết. Nếu mình thành tâm với ngày, cũng như mình học bài vậy, hãy đem cái tâm vào cái bài học để đi thi, bên ngoài nó không còn. Mình đem tâm để là Đức Phật cầu con muốn về ở với ngày. Không có hình tướng gì cả, chỉ là tiến thành, lòng thành của con, tay chấp hướng về tay. Thì ở đâu cũng phải coi mặt trời mọc chỗ nào, mặt trời lặn chỗ nào để biết cái hướng đó mà hướng. Chắc là hướng tay đây.
Dạ.
Mọc mặt trời mọc. Hướng tay mà dùng cái chánh điện này đúng rồi. Chánh điện này hướng về hướng tay này. Thường làm chánh điện thì Phật quay về đâu? Để cho chúng sanh quay về tay. thì hết rồi, giảm như vậy thôi. Giảm thêm nữa lạc đường rồi. Thêm nữa lạc đường rồi, nguy hiểm rồi. Chỉ thành cung kính thôi. Nếu mà không chấm hết là nguy hiểm rồi. À. Nhưng mà cũng thêm chút cho vui. Thêm nhưng mà phải nắm cái gốc của nó. Đừng có đi xa, đừng có muốn hết vọng tưởng. Muốn hết vọng tưởng là sai rồi, là mình muốn tu thanh tịnh chứ không phải muốn tu bản sanh nữa rồi. Mình không có cần hết vọng tưởng, chỉ cần mình nhớ được Ngài tha thiết thì Ngài đại lực thần lực của Ngài gia trì. Và sức gia trì đó mạnh lắm. Cái sức gia trì đó mạnh lắm quý vị ơi. Thì chân hiếu là người tha thiết. Máu và nước mắt đặt ở trong đây mà. Bao nhiêu thì sự gia trì của Ngài lớn lắm. Tại vì tin Phật thương mình lắm, hãy mình mà biết đó, thì cảm ơn. Cảm ơn thì thân tâm vui vẻ, không có sợ gì cả. Thì có một lá thư đó, cái ông đó ông nói con tu dở quá, vọng tưởng nhiều quá, lỡ tai nạn tới thì mất, là không có chánh niệm, là không có biết là chắc bản sanh thì làm sao. Cho nên là tại vì theo cứ sợ vọng tưởng đó, cứ là hiểu không hiểu đó. Thì Ngài bảo ông hãy tin vào thần lực của Đức Phật gia trì. Ông hãy nghĩ Ngài, nhớ Ngài, sự gia trì đó mạnh lắm, thì tai nạn tới không có sợ. Chứ không phải ông hết vọng tưởng không sợ đâu. Đừng hiểu lầm, sức của Phật mạnh lắm, hãy tin vào sức Phật. Mà Ngài cũng quan còn nói thêm sức của Pháp và sức của tín nguyện nữa. Ba lực là lực của Phật, lực của Pháp. Pháp là tiếng Phật hiệu đó, lực mạnh lắm, lực của tâm chí thành, tín nguyện. Ba lực, nếu mà đủ đó thì là vọng tưởng phiền não sẽ tan hết, tiêu tan hết. Chúng ta ở đây tu mà khéo một chút có thể một vài năm là bản sanh hết tất cả, không có học nhiều đâu. Nắm cái đó vững rồi thì mở sách ra học mấy cũng chẳng sao, chẳng lạc đường nữa, không trừ vọng tưởng. Nhưng mà mới là trừ, tại vì cái chí thành đó mới trừ được cái cung kính đó chứ, cái cung kính mới trừ. Cũng như là người đi học thi đó thì đâu có vọng tưởng gì được, tại vì đem hết tâm thành để học mà kính cái bài thi thì mới được. Thì tự nhiên là cái gì không suy nghĩ bỏ hết, mở kịch cũng không biết luôn, cái gì mở cũng không biết, thi đậu cái đã. Thì tự nhiên là tâm mà nhiếp lại đó, không có chút vọng tưởng, tâm rất yên tĩnh, học mới được. Chứ mà họ mà vừa nghỉ xe vừa nghỉ tiền thì không thuộc bài, họ phải bỏ hết. Thì cái bỏ đó là do họ đem hết tin vào đầu cái bài, chẳng phải họ cố tình bỏ cái vọng tưởng đâu, hay là cố tình mà người ta được mở tivi không nghe đâu. Họ không cố tình được, họ cố tình họ sẽ nghe, không cố tình tự nhiên, không trừ vọng tưởng, vọng tưởng tự trừ đó. Không muốn thanh tịnh, thanh tịnh tự tới. Nếu muốn thanh tịnh là không thanh tịnh, nếu càng muốn thì càng khổ. Không muốn gì cả, chỉ muốn về với Phật, được hết tất cả. Vui quá phải không? Thì để là Chuyên Hiếu nói bữa nay là kết luận 5-6 ngày tu ở đây. Thì Chuyên Hiếu cứ mỗi lần đọc sách thầy tu, lâu lâu nó lại phát hiện những cái điều sâu thẳm ở trong đây. Lâu lâu lại phát hiện đó là các ngài dạy gia trì, biết mình có lòng thành thương này. Lâu lâu lại phát hiện được. Mà Chuyên Hiếu cũng mong ngày nào đó con tu đúng, con sẽ hướng dẫn tất cả mọi người đều thành sanh hết. Con không muốn đi mình đâu. Các vị mà chỉ thì dễ lắm, thấy không, có mấy câu thôi là chỉ được, có khó gì đâu, đâu phải mà thăng tòa giảng kinh gì đâu. Chỉ có mấy câu mà các vị đã có cơ bản tịnh tâm sẵn rồi, dễ lắm. Chứ các vị chưa biết gì hết thì khó. Phải giới thiệu Phật Di Đà 1-2 năm được cũng quen. Bây giờ may quá, các vị biết hết rồi, nhờ các pháp sư ở đây, nhờ thầy Phổ Thông phải không, hướng dẫn các vị lâu rồi, bây giờ nghe một cái thì dễ dàng. Vì tu á, Ngài nói là không có khó đâu, rất dễ, khó là bền bỉ. Thì thí dụ mình biết cung kính chí thành, mình niệm cho tới khẩn thiết, mà phải từ sáng mà khẩn thiết tới tối là tay chắc cả ngày rồi còn gì nữa. Mà khi chí thành á, mặc đồ trang nghiêm chịu nổi, tự nó mặc đẹp, áo lúc nào cũng áo đẹp, chỉ có đi ngủ. Đó là tại gì? Năm căn đã nhiếp thì cái thân căn tự thanh tịnh, đó là cái tâm, cái tâm nó hướng về Phật chân thành, tự nhiên là nó như thế, đó là nhiếp cái thân căn được. Chứ nếu mà ngày nào đó chúng ta mặc đồ sao coi không sao đó thì là quả thật là đối với Đức Phật chưa có phát cái tâm gần gũi thân cận chí thành. Khi phát cái tâm đó tự nhiên là, cũng như là chúng ta vào chánh điện trang nghiêm tự mặc áo tràng, tự nhiên chúng ta muốn như thế, không phải là ai ép chúng ta vô vậy, chúng ta vui. Đó là nhiếp cả cái thân, thì thân mà nhiếp thì mới là sáu căn. Không có khó là giống như Chương Hiếu nói đó, chỉ là niệm cho tới khẩn thiết. Cái chữ khẩn thiết đó nhiều khi chúng ta không có để ý, cứ niệm Phật thôi mà không có đặt cái chữ khẩn thiết đó. Khẩn thiết đó là tấm tấm niệm niệm không có nó mạnh lắm, nó như là cái sức mạnh rất là mạnh, nó tuôn trào ra, nó là tim gan mà. Đó là khẩn thiết. Mà khẩn thiết đó là phải đều, từ sáng mà khẩn thiết thì tới tối. Đó, luyện lâu thì cái tâm khẩn thiết nó thành một khối. Vạn con trâu cũng kéo không nổi cái tâm, chứ đừng có nói là lục trần. Cái cảnh giới gì cũng không xây diễn, tại vì cái tay chân cái miệng cứ hướng như thế thì cuộc đời làm sao có đụng vào mình được. Đó. Bởi vì cái người không biết chữa bản sanh là như vậy. Đó là ngày đêm thì nhất định lâu ngày rồi đó thì cảm thông với Đức Phật. Nếu mà ông chưa có chân thành khẩn thiết như vậy, ông dụng tâm mà cứ phiền não vọng tưởng hoài, ông cứ cho là niệm Phật không linh thôi. Thì ông không biết đó, ông cứ tưởng là niệm Phật không linh. Nếu như ông có chân thành như thế, lâu ngày như thế, ông sẽ biết cảm ứng bất khả tư nghị. Còn ông không biết tu, ông cứ niệm Phật mà không biết đó, chưa có dụng tâm đúng mức của nó, thì ông cứ cho là niệm Phật khó quá, không nên niệm hoài, niệm đúng hoài thôi. Đó, cho nên là nếu mà nhất niệm cảm thông thì không có phát sinh tưởng được. Có nghĩa là sự minh và Đức Phật lưu thông, chứ chẳng phải là nhất tâm mà không có tính nguyện đâu. Chẳng phải là hết vọng tưởng mà lưu thông được đâu. Đó là cho tim mình và Phật lưu thông. Và khi lưu thông thì tự hết vọng tưởng. Nếu như mà cái tính tâm đó mà sâu đậm rồi đó, cái niềm tin đó và cái nguyện đã sâu đậm, có nghĩa là cái sự khẩn thiết nó tới mức của nó rồi đó, rồi dùng cái khẩn thiết đó là chấp trì danh hiệu, là dùng tri kiến Phật làm tri kiến của mình. Đó là chữ học tiếp của ba rồi. Tại vì mình có 10 cái sự đó rất là nặng, mà phải dùng cái tri kiến Phật mới có thể đối trị. Thì nếu mà dùng cái tâm chân thành, cái sự chân thành mà niệm khẩn thiết như thế mà trì danh, đó là tri kiến của Phật, là tri kiến của tự kỷ. Cũng là niệm, mỗi giây, mỗi tiếng Phật hiệu là dùng tri kiến Phật để dẹp trừ tri kiến của chúng sanh. Không phải là tín nguyện niệm Phật, chẳng phải niệm Phật không. Phải thêm như vậy đó, để mới biết là cái sự khẩn thiết nó quan trọng như thế. Thì cái người niệm Phật mà được như thế đó, thì mỗi niệm đều phá trừ hết 10 cái sự đó. 10 cái sự đó là trong tâm nó sôi, giống như nước sôi trong tâm vậy đó. Nó cứ trào ra những cái vọng tưởng phiền não. 10 cái sự đó nó sai mình đó. Nó giống như là nước sôi trong lòng vậy đó. Hãy đặt cái tâm tính chân thành ở trong đó, nguyện tha thiết và chấp trì danh hiệu đó, thì liền có thể đối trị cho nó, giống như là đi ngày điếu năng nó che nó vậy đó. Liền có thể chuyển cho nó thành Phật giới, chuyển 10 cái sự đó vào thị phương. Đó là pháp môn rất vi diệu, chỉ sắc thành vàng của Đức Phật Như Lai. Chỉ cần tận lực mà tu trì lâu ngày rồi, thì ngồi đó mà chờ Thế Tôn đem đài bằng vàng tới, thì ông ra sức thì ông sẽ thấy. Ông ngồi chờ thôi, không bao lâu đâu ông sẽ ngồi trên sen báo thôi. Từ cõi Sa Bà này, ông sẽ sanh vào cái ao Thất Bảo đó, vượt ra khỏi ba cõi, không có theo thứ lớp tiến tu, không có phải tốn sức gì cả, chỉ là chân thành với Đức Phật. À, rồi. Các vị vui không?
Dạ, vui.
Vui ha?
Dạ.
Mở mang.
Dạ.
Nhờ Phật gia trì. Đó. Thì Chân Hiếu cứ mong ngày nào đó tu thật giỏi, sẽ đi mọi nơi để chỉ cho các vị cũng giống như mình vậy đó. Nhưng mà hiện tại còn dở quá đó. Thế mới khổ. Dở quá yeah. Chỉ cần một cái tiếng Phật hiệu đọc lên nó vào lỗ tai liền kết cái duyên lành với Đức Phật, đó là trì danh. Còn khi Phật tính và nguyện rồi thì nó sẽ là cái mầm mống để bạn sanh sau này. Nếu mà âm thanh đó không có tha thiết với Đức Phật là cái duyên lành để được đắc độ sau này, bản sanh thì hơi khó. Tại vì không có chí thành thì vọng tưởng khó tan, là chân thành thì mới thanh tịnh được. Không thiết cung kính thì tưởng khó tan thì nó lại phá cái tiếng thiệu của mình. Cho nên tu lâu rồi mà không có thấy kết quả mấy là tại vì chưa biết là lòng thanh là cái nền tảng để giảng sanh mình. Lòng thanh là sao? Hai tay chắc hết rồi, tim gan gì hướng về này. Cũng như là người ta chỉ xuống vào đầu sắp sửa bất cò thì niệm phải lòng thành rất luôn, mà phải lòng thành đó ngày đêm điều dưỡng. Chứ người ta buông cái súng xuống thì mất lòng thành thì thế nó là như thế. Họ buông súng xuống một cái, bởi vì ngày hôm qua bảo là dán chữ tử rất là hay, đó là diệu pháp tu hành của Bồ Tát. Nhưng mà chúng ta đó thì quên hoài thôi, dán chẳng được, thường nghĩ tới cái chết thì là tu được. Thì nhớ thường nghĩ tới cái chết thì cái tâm khẩn thiết nó mới không tan. Còn bây giờ chưa chết thì nó tan liền, nó tan, cho nên tu nó như thế. Cái người mà lãnh hội đó thì ngày đêm đều chắp tay thì như cái hình này đó, ngày đêm đều như thế. Thì bản sanh không có khó, không có khó gì cả, không cần phải thông minh gì đâu, không cần phải làm giảng sư đâu, không cần, không cần, người nào cũng làm được cả, đúng phải không? Cần học nhiều đâu, học nhiều khi lạc đường, đi lung tung lắm, khổ lắm. Học ít thôi. Hai cái tâm tính nguyện này lúc nào phải tồn tại. Trời ơi, như thế này. Không cho nó rời khỏi tâm, như là cái người trung thành mà vâng chỉ của nhà vua, như là cái người mà vâng mệnh của vua vậy, lúc nào cũng phải giữ, ghi mãi không bao giờ quên, là cái sự trọng yếu nhất của hạ thủ. Đó, cái khác không, không có nói tới âm thanh đâu, không nói tới trì danh đâu, nói là tim đó. Thì đem cái trì danh vào cái tim này mới đúng được, mới giống được. Không bao giờ được quên cái tâm tính nguyện đó, là từ sáng tới tối luôn ghi khắc. Thì ghi khắc như vậy là khẩn thiết rồi, dùng chữ khẩn thiết để giải thích rồi, là khẩn thiết rồi, là chí thành á, cung kính á, thì cung kính một phần tiêu một phần nghiệp, cương dậy vọng tưởng tan thôi. À, không thể nào quên được, bởi vì là ngày đêm đều cầu vãng sanh, ngày cũng như đêm, lúc nào cầu vãng sanh, nào tha thiết với Đức Phật. À, không được quên, lúc nào hai cái pháp này tính và nguyện tồn tại nơi tâm, làm cái sự trọng yếu thì hạ thủ. Như thế đó, không cần mà ở cảnh giới nào đâu, hoặc là nơi chùa vắng vẻ, hoặc là nơi chợ ồn áo, hoặc là cái nơi an nhàn, hoặc là đi làm bận rộn, niệm nhiều niệm ít gì, tất cả đều là chánh niệm bản sanh. Tại trong tâm hai cái pháp tính nguyện không tan, thì niệm ít cũng bản sanh nguyện, tại hai pháp đó không tan thì là nhớ Phật luôn luôn, không có niệm ra tiếng nhưng mà lòng đã đài là có Phật rồi, đã nghĩ về Ngài. Cho nên đi làm chẳng cản trở, mà đi vào chỗ đông người, cái sự cung kính đó là hướng về Ngài một cách rất chân thành. Tất cả đều là chánh niệm bản sanh. Chỉ ngại ra là bữa nay siêng năng, rồi ngày mai lười biếng. Có lúc thì chân thành, có lúc thì quên hết rồi. Chỉ sợ như thế, cho nên là phải chịu sanh tử, luân hồi bao nhiêu là đại kiếp, tính biết bao nhiêu. Cho nên Ngài vĩnh minh, lẽ nào luân hồi lâu như thế, lẽ nào mà không cầu xuất ly sao, tu hạnh hướng về đạo sao, bởi buông lung mà phế bỏ, bởi biến nhát mà bại hoại, nên mãi trong sanh tử. Có nghĩa là chí thành, khẩn thiết có một chút thôi là buông rồi, cho nên mới như thế. Nếu mà khẩn thiết cả ngày thì ra sanh tử rồi, thành Bồ Tát rồi, Bồ Tát con, Bồ Tát nhỏ nhỏ rồi. Mốt mà hoa sen là Bồ Tát lớn, bây giờ Bồ Tát con gọi là ông Bồ Tát con tại vì lòng thành đã tới mức rồi, rồi chúng ta đó là biến nhát buông lung, có lúc thì chân thành, có lúc thì quên hết rồi đó. Nghe cái pháp môn này đơn giản lắm mà rất là chí thiết chí yếu, mà vẫn còn y theo vết cũ, vẫn còn cái chỗ bại hoại không có sửa, thì cho nên là nghiệp chướng cái tiền kiếp đã che hết rồi. Chứ nghe chí thành chí Phật và thành Bồ Tát dễ quá, dễ lắm luôn. Chí thành chí Phật là thành hết tất cả. Dạ hết nha.
Dạ.
Thế mà còn lạc đường nữa.
Đúng rồi, thầy. Thì Phật thì thầy lâu lắm chiều
học nghe cũng vài tí này chúng ta thì tiến hành giống nhau, các vị giống như cha chả thấy gì đâu, đi thật rồi. Mà nghe cũng vài hay quá, không dạy nhiều bởi vì chương hiếu kiếm hoài, tại sao không giảng rộng ra cho chương hiếu hiểu, bây giờ mới biết ngày thương quá mới không giảng. Chân hiếu tiền mãi nhưng việc mở ra sao không có giảng, không có dạy sâu ra. Tại sao vậy? Cái ngài là Bồ Tát nữa, mà trong khi các sư ta giảng rộng thì dễ hiểu, mà ngài cứ tính nguyện sâu, một lòng trường đem mở sanh tử xuống bỏ ác làm lành ngày hết rồi đó, ngài cũng giảng ra. Và đây là mới biết ngài thương quá, ngài giảng ra mới chết. Nó khó, mình giảng ra thì thành ra là những người không biết chữ, không có phần. Và cuốn, mình cuốn hết ba căn, ngày cũng giảng. Giờ thì hiểu biết rồi, đọc sách ngày giờ biết, ngày cũng giảng rồi. Ngày cứ nói là tính nguyện, niệm Phật là ngày hết rồi, ngày cũng giảng cái gì nữa. Mà ngày thường nói là không giảng chí thành là gì nữa. Thì ngày thương quá rồi, ngày làm cho không lạc đường rồi. Niệm Phật chẳng thể khẩn thiết, đó là khẩn thiết nữa đó. Là cái chữ này phải phải nhớ cái chữ này, không chấp tay là được rồi, không nhớ được ngày rồi đó là vì vì sao? Vì chưa thấy ở đây là khổ, chưa thấy cực lạc là vui, chưa không muốn hưởng cái niềm vui ở trong thế giới cực lạc, không muốn, đã chấp nhận ở đây vui rồi, không muốn hưởng cái pháp lạc đó, không thấy đó là vui, không thấy gần Phật là vui, không thấy được cái pháp lạc ở nơi thế giới đó, cho nên không cần thiết. Nếu mình yêu thích nó quá, mình muốn vào, ta không có nhìn thấy được là gọi đó là vui. Nhưng hiếu tới đây, quý vị tới đạo tràng, quý vị vui, hâm mộ đó. Nhưng mà Tây Phương không hâm mộ lắm. Đó. Pháp sư tới thì hâm mộ, Phật thì không hâm. làm thì cục lắm. Thấy không? Đức Phật như thế, thần lực như thế, trí tuệ như thế, giảng kinh như thế, gặp ngài là ra sanh tử như thế, nhưng mà đi về với ngài thì không có chuẩn bị gì cả, phải ngày mai sáng ngày đi hay gì chuẩn bị cho nó thật là mãnh liệt thì không có, mà pháp sư tới thì rất là cung kính chí thành, phải đổi lại Đức Phật mới được, phải không? Đúng phải không? Mà đó là vui thích cực lạc, tha thiết về với Phật, ôm chân Phật. Thì bây giờ đó, nếu mà chí thành khẩn thiết đó, thì có ngài sẽ nắm cái y, có thể rờ cái y của ngài cả đó. Có thể vào ở nơi đó không xa ngài nữa rồi. Mà cái kiếp này có thể 3 năm là thành rồi đó quý vị, 3 năm ở sanh rồi đó, phải tu lâu đâu. Tại vì chí thành như thế vọng tưởng tan hết rồi. Bữa nay cái chị Phước chị về ổn ha.
Dạ.
Chị Hiếu không có ngờ, tại chị Hiếu không có nghĩ chị về bữa nay. Khi mấy hôm qua chị Hiếu nói.
Con kể
các
lại.
Chị
con
hầu
kể
hầu
lại.
Chị cho
dạ. Dạ.
Chị cũng 5-6 ngàn của mình. Thì niệm Phật thường tưởng như sắp chết, sắp đọa địa ngục thì không khẩn thiết tự sẽ khẩn thiết. Đó lại là khẩn thiết nữa. Khẩn thiết là chắc tay đó là rất chân thành. Tại vì thường nghĩ mình tội ác quá nhiều rồi. Nếu không có chí thành nữa, thì cái cảnh ngoài nó sẽ vào tâm. Cho nên đem hết tiên ra, nghĩ thường sắp rời đi. Giống như khi Hiếu nói, người ta chỉ xuống vào đầu, người ta lấy dao mà rượt mình. Em hết tiên mà để Đức Phật được. thì đó thành ra là khẩn thiết. Mà khẩn thiết là phải bền, đừng có một hồi cái giống như là quên. Nếu mà quên thì không khẩn thiết, có lúc khẩn thiết, có lúc không khẩn thiết, thì tu 10 năm bằng con ngựa người ta thôi. Còn nếu mà không có một chút khẩn thiết, tu lâu lắm cũng chẳng thiết được bao nhiêu. Người ta tu 1 năm người ta đi xa lắm rồi, mình tu lâu lắm, cứ nhắm chỗ vọng tưởng mà tu, nhắm một hồi chịu thua, không biết cung kính với người ta, không biết đó, không biết pháp của Tịnh Tông là đại thế chí niệm Phật như không chưa, là nhớ Phật niệm Phật, nhớ Phật nhớ mình, được ta mà điện, cái pháp là nơi đó, là nơi Đức Phật, bây giờ tha được, pháp này là pháp tha được. Mình cứ nhắm ngay cái chỗ vọng tưởng giống như tu thiền vậy đó, nhắm một hồi là hết rồi. Cho nên là cung kính thì mà tan, nghiệp chướng tan thì vọng tưởng sẽ tan. Thường nghĩ sắp chết, sắp đọa địa ngục, đó, sắp đi vào địa ngục để ta hành hạ rồi, thì tự nhiên là rất khẩn thiết đối với Đức Phật. Không có tương ưng cũng tương ưng, tu không thành cũng thành, dở mấy cũng bản sanh. Là dùng tâm sợ khổ niệm Phật, diệu pháp thoát khổ. Sợ khổ mới thoát khổ được. Cũng như không muốn đi thi đậu thì thi phải đậu. Là muốn cái gì mạnh ở trong đó thì làm được. Nên là sợ khổ quá thì tự nhiên là thoát khổ. Diệu pháp này là tùy duyên tiêu nghiệp bậc nhất, là theo duyên mà tiêu. Tiêu nghiệp là tiêu vọng tưởng đó, tiêu cái vọng tưởng mình là tùy duyên mà tiêu. Là hãy niệm tới đâu thì nghiệp tan tới đó, liền thanh tịnh tới đó. Là do Đức Phật hết tất cả. Hay lắm phải không? Hay lắm nha. Trong khi tu hành đó, tập khí trong tâm thì chỉ có riêng siêng năng, chỉ có thiết tha, nhưng mà chưa đạt được, chưa thấy tập khí tiêu trừ là vì sao? Có nghĩa là chúng ta cũng là siêng năng rồi, cũng là tha thiết tu hành rồi, mà tu mãi mà những khó hơn và không chặt tay. Nói tại sao? Tại vì ông chưa có biết quan tâm cái chuyện sống chết thôi. Ông đem cái chuyện vãng sanh Tây Phương để bên ngoài tâm, ông cho đó là không quan trọng. Bởi vậy chuyện như nói đó tới pháp sư quan trọng, tới Phật thì làm ngơ. Cứ quên hoài thôi đó, không thấy cái vào cái phương là quan trọng, ông đặt cái đó là quan trọng. Cho nên là mình chứa không tan được, ông cứ bị cái thế giới này nó vây mà không có thấy được. Cho nên hãy đặt nơi Đức Phật rồi, bởi vì siêng năng tu trì tha thiết rồi mà mình chứa không tan, là tại vì đem cái chuyện vãng sanh này giống như chuyện không quan trọng. Chuyện thanh tịnh tâm mới quan trọng. Sai rồi. Đó. Đem cái chuyện bản sanh thành tựu tịnh nghiệp bản sanh Tây Phương là cái chuyện bàn xuông nơi cửa miệng. Sự thật ra là cái tâm ý không có đem cái đó để đặt nặng ở trong lòng. Như biết thân người khó được, Phật Pháp khó nghe, Pháp tịnh độ khó gặp, nay mình may được thân đại trượng phu, được nghe Pháp môn tịnh độ khó tin, dám đâu để thời gian hữu hạn tiêu hao hết sạch, bởi sắc thanh của cải lợi lộc, rồi để vẫn sống thừa chết uổng như cũ, vẫn lại trầm luân lục đạo không ngày thoát ra ư? Hãy đem một chữ chết dán trên trán, thì hễ mà gặp cảnh tham liếc liền biết đó là địa ngục, là quỷ súc sanh, là lò than, là vạc sôi, đó là cảnh trần đó. Nếu mình nhìn thấy nó thì biết đấy là con đường vào địa ngục, quyết sẽ chẳng đến nỗi như con thiêu thân đâm vào. Với những sự mình phải nên làm, sẽ biết đấy là thuyền từ pháp hộ, quyết chẳng để đến nỗi gặp việc nhân, việc phá thác. Và những việc thiện đó mà gặp đó, thì rất vui để làm. Những việc mà đem cái phiền não, nghiệp chướng tham sân si, thì nhìn như là dòng sôi vậy, như là cái nơi để mà đọa vào ba ác đạo. Như thế thì gặp cảnh nó không mê tâm, trần cảnh duyên để nhập đạo. Đó là đem trần cảnh như vậy, thì mình nhìn thấy nó, mình biết nó là bạc dầu, đò lửa. Còn mình nhìn thấy việc thiện, biết là bản sanh mình là cái pháp thiện này. Thì pháp thiện đó, nếu mà không có đó, thì chỉ chậm vật lắm, sống tu khổ lắm, không có công đức. Nếu không biết thì thiếu ăn, thiếu bạc, bị người của đủ chuyện trước ngày, tại vì công đức không có, cho nên phải tu phước. Tu phước mới cản lại được. Ngày bữa nay ngồi yên như thế là nhờ tu phước trước, nhưng mà bản sanh thì phước này không đủ, này không phải. Nhưng mà không có phước thì khó mà dụng công, cho nên gặp việc thiện thì cũng làm, gặp việc nào bất thiện thì chấp. tránh xa. Bởi làm chủ được tâm chẳng bị cảnh chuyển trần lao chứ là giải thoát. Làm chủ được tâm là tâm lúc nào cần thiết. Chẳng phải làm chủ được tâm là không còn tưởng đâu, mà lúc nào cần thiết. Đó. Bữa nay mình học hai chữ cần thiết, nhớ như vậy thì sẽ tu được. Chân thành cung kính, chí thành cung kính, đó là chuyện này. Dạ hết. Chiều nha. Các vị sẽ phải sanh được nếu mà theo như thế này. Dạ. Vui không? Vui.
Dạ vui quá.
Bữa nay mới hay ha.
Ráng lâu lâu thầy xuống đây thăm chúng con, dạy chúng con, hay chúng con có duyên với thầy, thầy thương tụi con, lâu lâu vài tháng thì xuống một lần với thầy.
Xin hiếu bây giờ nếu như mà học mấy chữ này được thì là các vị tu được. Pháp sư là trợ duyên của mình thôi, ăn thua là nắm cái này, đừng nương rồi vào pháp sư quá, nương vào quá không phải, nương vào Đức Phật. Thấy chưa? Cho nên đó là người ta học Phật pháp á, ngày hôm qua viết một hai lá thơ người ta tu giải pháp rồi, mà ngày hôm qua còn bảo là như vậy thôi, đừng đi đâu nữa, đừng làm gì nữa, đừng học cái gì nữa, chân thành cả uống xí mà niệm đơn giản như thế, ông phải chân thành là cảm ứng thôi đó. Là cho nên khi mà có pháp sư tới là người ta bị thương, người ta muốn tới cho có cái không khí tốt cho mọi người cùng học, nhưng mà học được rồi là chính mình đã được. Nhưng nếu mà mình còn cần pháp sư có nghĩa là mình chưa tin mình thấy mình chưa đủ, dễ lắm, làm sao không đủ. Chưa có tin mình rồi, chưa đủ niềm tin với mình, phải không? Mình học này là mình nắm pháp rồi đó, nắm pháp rồi mình khỏi tất cả, mình thiếu gì nữa đâu. Bây giờ bỏ vào chùa tôi cũng được, bỏ về nhà tôi cũng
được. Tại gần thầy thì chúng con thấy cái từ trường nó quá mạnh đó thầy, trường lòng nó mạnh rồi đó, con thấy nó
già. Nghe đó là Đức Phật gia trì, ông thầy nghiệp chướng nặng nề, là Đức Phật gia trì. Tại nhớ ngài thì được, chẳng phải đoạn nghiệp chướng. Người thanh tịnh bên thiền tông là đoạn nghiệp chướng, nó phát ra sự thanh tịnh. Còn người thiền tông thì nhớ Đức Phật, sự gia trì, thấy thanh tịnh. Sự thật là ở bên trong, tham sân sĩ y chang. Rồi tới những tâm sạch. Nếu mà nói thông tin là không phải, mình do là cái kiến thức hiểu ở trên nó đủ sức để nó che, nó che cái nghiệp ác bên trong, không có đoạn, không có đoạn thì không thành. Nhưng mà ở trên giống như thanh tịnh, giống như thiền sư thanh tịnh, sự thật là đủ một cái nội sân nghiệp. Bây giờ đến nghiệp, thiền sư mới là sự thanh tịnh là các ngài, tại các ngài không có hỗn tưởng. Còn mình hiện tại là nhờ sức của Phật. Phần trên của tâm thức toàn là chí thành đó, cho nên là sự gia trì của ngài, ngài hôm qua nói sự gia trì đó nhiều lắm, Đức Phật lúc nào cũng gia trì cho ông không biết thôi. Đó là tại vì ông nhớ ngài, ngài nhớ ông. Nếu như không có cung kính thì có vọng tưởng, có vọng tưởng thì khó gia trì, gia trì khó tới. Thành ra là nhìn thấy buồn, thấy lo, tu quá mà không thấy, thấy khó bản sanh quá thầy ơi, cứ như thế đó. À, không tin chính mình là tại vì cái chữ mình không thông thôi, chẳng phải là Phật làm khó mình đâu, Phật không bắt khó thế đâu, bắt khó thế thì đâu có bản sanh được. Phật làm dễ lắm. Dễ phải không? Phật làm cho mình dễ tu mà mình không biết thì thành ra khó. Thôi nhé.